Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capitalism and Its Critics của John Cassidy là một cuốn sách lịch sử kinh tế và lịch sử tư tưởng, nhưng được kể theo một cách rất khác thường. Thay vì chỉ trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản như một chuỗi thay đổi về thị trường, công nghiệp và thương mại, sách nhìn hệ thống này qua lăng kính của những người phản đối nó từ thời cách mạng công nghiệp cho đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cassidy, một cây bút kỳ cựu của The New Yorker, kết hợp lịch sử toàn cầu, tiểu sử trí tuệ và phân tích kinh tế để cho thấy các phê phán về bóc lột, bất bình đẳng, đế quốc, khủng hoảng sinh thái và tự động hóa đã xuất hiện liên tục như thế nào. Cuốn sách không chỉ kể lại những gì chủ nghĩa tư bản đã làm, mà còn cho thấy những tranh luận dai dẳng xoay quanh việc nó phục vụ ai, gây tổn hại cho ai và vì sao nó vẫn tồn tại dù bị chỉ trích gay gắt. Đây là một tác phẩm tham vọng, có tính tổng hợp cao, phù hợp cho độc giả muốn hiểu bối cảnh trí tuệ của các tranh luận kinh tế hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kể lịch sử chủ nghĩa tư bản qua những người chỉ trích nó. Điểm độc đáo nhất của cuốn sách là cách Cassidy đảo ngược lối viết lịch sử kinh tế quen thuộc. Thay vì đi từ tăng trưởng, thị trường và năng suất, ông đi từ các phản ứng chống đối, tức là những người nhìn thấy mặt tối của hệ thống trước khi nó được gọi tên đầy đủ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ được định hình bởi doanh nhân hay nhà hoạch định chính sách, mà còn bởi các cuộc phản kháng, lập luận đạo đức và xung đột xã hội kéo dài hàng thế kỷ. Khi đặt các nhà phê phán vào trung tâm, cuốn sách cho thấy lịch sử tư bản không phải một đường thẳng tiến bộ, mà là chuỗi tranh cãi về công bằng, quyền lực và phân phối của cải. Điều này làm cho mỗi giai đoạn lịch sử trở nên sống động hơn, vì người đọc thấy rõ sự đối đầu giữa lợi ích kinh tế và các chuẩn mực xã hội. Cấu trúc đó cũng giúp giải thích vì sao nhiều vấn đề hiện nay như bất bình đẳng hay mất kiểm soát công nghệ thực ra đã có tiền lệ rất lâu đời. Thứ hai, từ Luddites đến tự động hóa, câu hỏi công nghệ luôn gắn với quyền lực. Một trục quan trọng của sách là mối quan hệ giữa công nghệ và lao động. Cassidy nhắc đến những người thợ dệt và phong trào Luddites như một trong các phản ứng sớm nhất trước tự động hóa công nghiệp, nhưng ông không biến họ thành biểu tượng chống tiến bộ một cách đơn giản. Thay vào đó, ông cho thấy nỗi lo của họ gắn với sinh kế, quyền thương lượng và sự mất cân bằng quyền lực khi máy móc được đưa vào nhà máy mà không có cơ chế bảo vệ người lao động. Từ điểm khởi đầu đó, cuốn sách nối sang các cuộc tranh luận hiện đại về AI, khi năng suất tăng lên nhưng lợi ích không nhất thiết được phân chia công bằng. Đây là một điểm rất đáng chú ý vì nó đặt câu hỏi cốt lõi không phải là công nghệ tốt hay xấu mà là ai kiểm soát nó, ai hưởng lợi từ nó và ai phải chịu rủi ro. Nhìn theo cách này, các tranh luận về AI không tách rời lịch sử dài của tự động hóa trong chủ nghĩa tư bản, mà là phần tiếp nối của cùng một vấn đề về quyền lực kinh tế. Thứ ba, đế quốc, thuộc địa và nô lệ là nền tảng bị che khuất của tăng trưởng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các phê phán cho rằng chủ nghĩa tư bản không phát triển trong một không gian kinh tế thuần túy, mà gắn chặt với mở rộng đế quốc và cưỡng bức lao động. Những tên tuổi như John Hobson hay Eric Williams cho thấy một đường dây lập luận rất quan trọng, đó là thương mại. Thuộc địa và nô lệ không phải ngoại vi của chủ nghĩa tư bản, mà là một phần cấu thành của nó trong nhiều giai đoạn lịch sử. Cách trình bày này làm thay đổi cách người đọc hiểu về tích lũy tư bản, vì nó buộc phải nhìn vào các nguồn lực và con người bị khai thác ở bên ngoài trung tâm công nghiệp châu Âu. Cassidy không đơn giản kết luận rằng toàn bộ tăng trưởng đều là kết quả của bạo lực, nhưng ông cho thấy các phê phán về đế quốc đã có cơ sở lịch sử rất mạnh. Nhờ đó, cuốn sách đặt các tranh luận hiện đại về toàn cầu hóa, chuỗi cung ứng và bất bình đẳng giữa các khu vực vào một bối cảnh rộng hơn. Nó cho thấy mối quan hệ giữa giàu có và chiếm đoạt luôn là một phần của lịch sử tư bản, chứ không phải vấn đề mới xuất hiện gần đây. Thứ tư, bất bình đẳng và câu hỏi đạo đức là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Một trong những đóng góp mạnh của sách là nhấn mạnh rằng nhiều lời chỉ trích chủ nghĩa tư bản không xuất phát từ lý thuyết, trừu tượng, mà từ cảm nhận rất cụ thể về bất công. Từ Thomas Carlyle với phê phán đạo đức của thị trường, đến Karl Marx với phân tích bóc lột, rồi John Maynard Keynes, Karl Polanyi hay John Robinson. Mỗi người đều chạm vào một khía cạnh khác nhau của cùng một câu hỏi, đó là liệu thị trường có thể tự tạo ra một trật tự xã hội công bằng hay không. Cassidy cho thấy các nhà phê bình này không đồng thuận hoàn toàn với nhau, nhưng họ cùng chia sẻ sự nghi ngờ trước việc biến hiệu quả kinh tế thành tiêu chuẩn tối thượng. Cuốn sách vì vậy không chỉ là lịch sử ý tưởng, mà còn là lịch sử của những giới hạn đạo đức mà xã hội liên tục đặt lên thị trường. Đối với người đọc hiện nay, điểm này rất quan trọng vì các cuộc tranh luận về tiền lương, quyền sở hữu, phúc lợi và phân phối giàu nghèo vẫn đang diễn ra hàng ngày. Sách giúp thấy rằng bất bình đẳng không phải là một sai sót bên lề mà là một vấn đề trung tâm trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. Cuối cùng, từ khí hậu đến AI, các phê phán cũ vẫn soi sáng khủng hoảng mới. Dù cuốn sách đi sâu vào hai thế kỷ lịch sử, mục tiêu của Cassidy không phải là khảo cổ học trí tuệ, mà là giúp người đọc hiểu hiện tại. Ông nối các phê phán cổ điển với những vấn đề rất đương đại như khủng hoảng khí hậu, tăng trưởng vô hạn, toàn cầu hóa, mất cân đối và công nghệ do các tập đoàn lớn kiểm soát. Điều đáng chú ý là sách không mô tả các khủng hoảng này như những hiện tượng hoàn toàn mới, mà như sự bộc lộ mạnh hơn của những mâu thuẫn vốn đã có trong hệ thống từ lâu. Các phong trào như degrowth hay những chỉ trích đối với nền kinh tế dữ liệu cho thấy câu hỏi về giới hạn của tăng trưởng vẫn còn nguyên tính thời sự. Chính vì thế, cuốn sách có giá trị lớn đối với độc giả muốn hiểu vì sao nhiều tranh luận ngày nay nghe rất quen dù bối cảnh đã thay đổi. Nó giúp kết nối lịch sử tư tưởng với những lựa chọn chính sách hiện tại, từ phân phối tài nguyên đến quản trị công nghệ. Thay vì đưa ra một công thức đơn giản, Cassidy cung cấp nền tảng lịch sử để người đọc tự đánh giá các phương án cải cách hoặc thay thế. Kết luận, Capitalism and Its Critics phù hợp nhất với những độc giả muốn hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống lịch sử và trí tuệ, chứ không chỉ như một cơ chế thị trường. Sinh viên kinh tế, lịch sử, khoa học chính trị, người làm chính sách, nhà báo và cả độc giả phổ thông quan tâm đến bất bình đẳng hay AI đều có thể tìm thấy giá trị trong sách này. Lợi ích lớn nhất của nó là giúp người đọc nhìn ra các tranh luận hiện tại không hề xuất hiện từ khoảng trống, mà đã được báo trước bởi nhiều thế hệ nhà phê bình với các ngôn ngữ khác nhau, từ đạo đức, lao động, đế quốc cho đến sinh thái. So với nhiều cuốn sách về chủ nghĩa tư bản, vốn thiên về mô hình, số liệu hoặc lập trường ý thức hệ, cuốn này nổi bật vì nhấn mạnh lịch sử các phản biện. Chính điều đó làm nó vừa giàu thông tin, vừa cân bằng hơn, vì Cassidy không chỉ mô tả những thất bại của hệ thống, mà còn cho thấy vì sao nó vẫn có sức sống và khả năng thích nghi. Đây là một cuốn sách đặc biệt đáng đọc nếu bạn muốn có bức tranh rộng, có chiều sâu và đủ lịch sử để hiểu những tranh luận kinh tế đang định hình thế kỷ này. Nếu bạn muốn ủng hộ John Cassidy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!